chương trình câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Phú Khải, là một blogger người đã và đang có nhiều bài viết ở trên VOA tiếng Việt đề cập nhiều khía cạnh khác nhau như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội liên quan nhiều quốc gia ở trên thế giới và khu vực, trong đó có khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Và ngày hôm nay ông Phạm Phú Khải sẽ chia sẻ với chúng ta một vài điểm từ góc nhìn cá nhân của ông về những gì đã thực sự diễn ra ở Bangladesh, nguyên nhân nào đã dẫn tới những biến động chính trị, xã hội như những gì đã được chứng kiến trong tháng 8 này, cũng như tương lai nào sẽ chờ đợi quốc gia Nam Á này. Vâng, xin kính chào ông Phạm Phú Khải.
Xin kính chào anh Quốc Phương và xin kính chào quý khán giả của chương trình. Chúng tôi là Phạm Phú Khải, rất là vui mừng trao đổi và chia sẻ một số những cái nhìn của chúng tôi, của tôi về những cái sự kiện liên quan đến cái đất nước Bangladesh trong thời gian qua. Yeah.
Vâng, thưa ông, trước hết xin ông có thể vui lòng cập nhật những diễn biến gần đây về tình hình chính trị xã hội hiện nay ở Bangladesh, thưa ông.
Dạ vâng, từ khi mà bà Thủ tướng Sheikh Hasina rời bỏ cái đất nước Bangladesh và đi qua bên Ấn Độ đó, thì đó là vào cái ngày 6 tháng 8, thì từ cái lúc đó đến giờ đó, ngày 8 tháng 8 thì có được ông giáo sư Muhammad Yunus là một cái người đoạt cái giải Nobel năm 2006 về kinh tế, thì ông là một cái người có thể nói rằng là có rất là có uy tín tại đất nước này, và sinh viên đặc biệt là thấy được cái tài của ông và cái tâm của ông, cho nên trong cái cuộc đấu tranh của họ, họ yêu cầu là ông phải là người đứng đầu cho cái chính quyền lâm thời để mà về điều hành đất nước trong cái thời gian này để mà chuẩn bị cho một cái cuộc tái bầu cử. Thì từ đó đến giờ trong khoảng một tuần qua đó thì có một số những cái sự kiện mà nó xảy ra. Thứ nhất là về cái vấn đề luật pháp và an ninh đó, thì cảnh sát họ cũng rất là lo ngại đến cái tính mạng của họ, tại vì những cái vụ mà đàn áp xảy ra nó rất là bạo động, cho nên là đã gây ra hơn 400 người chết trong những cái sự kiện xảy ra từ cái giữa tháng 7 cho đến ngày 5 tháng 8, cho nên rằng là họ nghĩ rằng là nó sẽ có những cái sự trả thù chẳng hạn, cho nên họ rất là lo ngại đến cái tính mạng của họ. Thì họ đang trong thời gian qua tình họ không có dám làm cái công vụ của họ nữa. Thì cho nên trong nhiều ngày sau đó thì những cái sinh viên họ cũng phải xuống đường để mà làm cái công việc đó, điều hành những cái traffic, đi lại của người dân ở tại cái đất nước này. Thì đó là cái vấn đề về cảnh sát. Về một số những cái liên quan tới người Hindu, tức là cái người theo đạo Ấn đó, thì họ bị tấn công khá mạnh mẽ, tại vì một phần đó là đất nước này nó cũng chia rẽ rất mạnh mẽ về vấn đề tôn giáo. Người Muslim ở đây là chiếm khoảng 89%, còn người Hindu thì có khoảng 10%, nhưng mà thỉnh thoảng nó dấy lên những cái sự bạo động giữa hai cái tôn giáo này, nhất là Muslim họ cũng thường xuyên tấn công vào bên Hindu, cho nên sau khi mà bà Hasina rời khỏi Đại Vương Điện Anh nước Ấn đó, thì người Muslim họ cũng rất là phẫn nộ, thì họ đã tấn công cái người Hindu, thì đốt phá làm cho họ rất là lo ngại đến tính mạng của họ. Nhưng mà hiện nay đó thì ông Yunus đang cố gắng làm việc với sinh viên và tất cả mọi thành phần khác, những đảng phái khác, để mà hình thành, để tìm cách có cái sự chuyển tiếp tại đất nước này. Thì đó là một cái sự vắn tắt, trình bày một cách rất là vắn tắt, và mình có thể đi vào cái chi tiết chia sẻ thêm về những cái chuyện này. Yeah.
Vâng, phản ứng từ phía của Ấn Độ thưa ông, và thứ hai là phía Pakistan thì thế nào, từ phía Trung Quốc ra sao?
Vâng, về phía Ấn Độ đó thì nước Ấn với cái chính quyền hiện nay đó có một cái quan hệ rất là tốt với lại cái chính phủ của Hasina. Cho nên khi mà bà lo ngại về tính mạng của bà, và đặc biệt là cái phía quân đội và an ninh cho biết rằng là họ không có thể bảo đảm được tính mạng của bà, thì cuối cùng bà đã quyết định rời bỏ đất nước Bangladesh, bay qua sang nước Ấn. Và nước Ấn là cái nước mà chịu chấp nhận bà hiện nay. Thì tôi nghĩ rằng là hiện nay đang có một số những cái yêu cầu, có một số yêu cầu này nữa nè, là những người tại nước Bangladesh hiện nay họ muốn thành lập một cái tòa án để mà buộc tội, để mà kết án cái tội của bà Hasina đối với lại cái phong trào đối với lại 400 người mà chết trong thời gian qua đó. Và UN, tức là Liên Hợp Quốc cũng đang muốn bổ nhiệm một cái phái đoàn để mà đi qua Bangladesh để mà điều tra về cái chuyện này. Nó có thể đưa ra cái tòa án International Criminal Court, tòa án hình sự quốc tế, thì có thể là nó sẽ rất là có khả năng là họ đưa ra cái tòa án đó để mà kết án bà. Nhưng mà này chỉ là một cái suy nghĩ hiện nay thì thôi, không biết kết quả nó như thế nào. Với cái diễn biến nó xảy ra như vậy đó, Ấn Độ nếu tiếp tục giữ bà thì nó cũng sẽ rất là khó khăn cho bà. Mà không có giữ bà đó thì bà sẽ đi đâu thì cái chuyện đó mình cũng chưa biết là nó sẽ như thế nào. Cho nên họ đang ở một cái thế cũng có thể nói rất là khó khăn trong cái quan hệ quốc tế. Về bên phía Pakistan đó, hiện nay chưa có nghe động đậy gì hết anh. Tại vì Pakistan thì họ cũng là một cái nước, trước đây nó cũng thuộc Bangladesh, cũng thuộc Pakistan. Nó là một cái nước, rồi cuối cùng là đến năm 1970 bên Pakistan, bên phía đông của Pakistan thì họ muốn giành độc lập. Thì từ năm 71 nó có cái cuộc chiến giành độc lập xảy ra, thì cuối cùng thành công thì Bangladesh trở thành độc lập. Nhưng mà từ đó đến giờ thì cái quan hệ giữa hai nước đó không có phải là tốt đẹp gì lắm. Hiện nay cái chính quyền Bangladesh họ nghĩ như thế nào, và họ có muốn giữ bà để cho bà Hasina tới đó hay không thì cái chuyện đó chưa có được nghe nói tới. Còn Trung Quốc đó thì trước đến giờ bà Hasina, cái chính quyền của bà vẫn giữ một quan hệ khá tốt với lại cái chính phủ Trung Quốc. Mặc dầu bà vẫn giữ một cái quan hệ khá tốt với lại Mỹ, nhưng mà thỉnh thoảng bị Mỹ phê phán về những cái vi phạm nhân quyền đó, cho nên cái chính quyền của bà cũng không có thiện cảm lắm, nhất là khi mà chính phủ Hoa Kỳ áp đặt lên những cái điều lệ liên quan đến nhân quyền và yêu cầu rằng là những cái người mà vi phạm nhân quyền sẽ không được vào Mỹ, vân 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 vân. Cho nên là chính phủ của bà Hasina cũng không có thiện cảm, cũng không muốn nghiêng về phía Mỹ, nhưng mà họ cũng biết rằng nghiêng về phía Trung Quốc cũng gặp có khá nhiều khó khăn chứ không phải không. Cho nên chính vì thế mà họ cứ giữ những cái liên lạc với lại nước Mỹ, nước Nga và Trung Quốc. Nhưng mà về cái phía Trung Quốc họ có cũng cứ chưa cho thấy rằng là họ có ủng hộ cái một cái chính quyền mới hay không nữa. Họ vẫn giữ im lặng trong cái thời gian qua cho đến nay.
Thưa ông, có gì đáng quan tâm từ Việt Nam nếu như mà nhìn vào cái câu chuyện vừa xảy ra với Bangladesh vừa qua, và nếu như mà có cái điều đáng quan tâm ấy thì những cái điều đáng quan tâm chính yếu nó có thể là gì ạ?
Tôi cũng ngạc nhiên về cái sự quan tâm của đất nước Việt Nam và một số những cái truyền thông Việt Nam đối với lại cái trường hợp của Bangladesh. Tôi nghĩ rằng cái nếu mà có cái sự một cái sự mà tương đối có những cái điểm tương đồng đó là cái thứ nhất là về kinh tế và thứ hai là cái chính trị. Về mặt kinh tế đó thưa anh, thì Bangladesh cũng như Việt Nam trong thời gian qua là hai cái nước trong nhiều nước mà có thể nói rằng là cái nền kinh tế nó vẫn phát triển khá tốt, mặc dầu nó có những cái sự khủng hoảng hoặc là depression vân vân về mặt kinh tế, suy thoái kinh tế. Nhưng mà Việt Nam vẫn phát triển và Bangladesh vẫn phát triển. Việt Nam vẫn phát triển có những lúc mà 6-7% thì Bangladesh cái mức độ phát triển của họ nó vẫn khoảng chừng đó đó. Chỉ có là trong cái thời gian COVID đến giờ thì cái sự phát triển của họ nó chậm hơn thôi, và Việt Nam cũng chậm hơn. Nhưng mà tương đối là hai cái nước về cái mặt một số những mặt mà hàng hóa, may mặc rồi này nọ đó, đặc biệt là về may mặc đó thì bên Bangladesh rất là mạnh. Cho nên có những cái điểm mà thời gian gần đây tôi được biết rằng là bên Việt Nam họ cũng có để ý đến Bangladesh, và Bangladesh cũng muốn có một cái sự quan hệ tốt với lại Việt Nam, đang có những cái sự bang giao nó mạnh mẽ hơn đó. Có lẽ vì thế chăng mà Việt Nam có cái sự quan tâm đến Bangladesh. Thứ hai là về chính trị đó, thì mặc dù hai nước nó cũng rất là khác, Việt Nam là độc đảng, trong khi đó Bangladesh nó là đa đảng, nó có nhiều đảng khác nhau. Nhưng mà trong thời gian từ cái lúc mà bà Hasina lên đến giờ đó, năm 2009 đến giờ, thì càng ngày bà càng củng cố chính quyền và càng có thể nói rằng là đưa hầu hết tất cả những cái cơ quan của chính phủ chính trị hóa nó để mà củng cố cái uy thế và cái quyền lực của bà. Cho nên quân đội, cho đến tòa án, cho đến công an, cho đến tất cả những cái cơ quan lập pháp và tư pháp vào trong cái quyền lực của bà. Và những cái tòa án thì họ mang tính cách tượng trưng thôi. Nhiều cái quyết định của tòa án nó rất là bị chính trị hóa đó thưa anh. Cho nên cái mà một trong những cái lý do đưa đến những cái cuộc biểu tình của sinh viên á, năm 2018 họ cũng đã đấu tranh cho cái chuyện đó, họ muốn là có cái sự công bằng hơn đối với lại những cái người mà có thể được đi vào làm việc cho chính phủ, những cái công chức, những cái công việc như vậy. Mà 30% đã nhiều rồi, nhưng mà trên thực tế đó là nó hơn 30%. Trên thực tế là có thể nói là những con ông cháu cha, những người mà làm việc trong chính phủ đó, là toàn là quen biết và ở trong cái đảng của Vamilik. Cho nên là sinh viên họ biết rằng cái chuyện đó nó rất là không có công bằng đối với lại họ. Thì họ đã đấu tranh và năm 2018 thì cái chuyện đó nó được bỏ qua một bên, tưởng như là nó không có còn tái diễn nữa. Nhưng mà vừa rồi đầu tháng 7 thì tòa án họ lại quyết định rằng là tiếp tục cái quota như vậy, chỉ số như vậy với lại những người mà đã có công đối với lại cái sự độc lập của Bangladesh. Cho nên chính vì thế mà sinh viên họ rất là phẫn nộ, và đó là cái lý do mà nó làm cho cái giọt nước càng ly đó.
Vâng, thưa ông, làm thế nào mà người dân, trong đó có giới trẻ và thanh niên sinh viên đấy của Bangladesh, lại có thể là vượt qua cái sự sợ hãi trước cái thách thức của bạo lực để mà làm nên một cái có thể nói là thay đổi về chính trị sâu sắc như thế, thưa ông?
Dạ, đây là một câu hỏi rất là hay. Cảm ơn anh đã đặt ra câu hỏi này. Tôi nghĩ rằng là cái phong trào của sinh viên ở Bangladesh nó rất là khác với lại cái phong trào sinh viên tại Việt Nam. Có thể nói rằng là hầu như cái phong trào sinh viên của Việt Nam, theo tôi được biết á, là ngồi cái đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc là những cái phong trào sinh viên mà do cái đảng Cộng sản họ support, họ ủng hộ đó, thì tôi nghĩ rằng là phần lớn những phong trào sinh viên khác nó mang tính cách là văn hóa hay là nghệ thuật hay là thể thao vân vân, có thể là như vậy. Chứ hoàn toàn tôi nghĩ rằng là không có một cái phong trào sinh viên mà nó mang tính cách là chính trị gì hết ngoài cái tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên là có thể nói nó không có đa dạng và nó không có đa nguyên đó. Dạ. Còn trong khi đó đó là bên của Bangladesh đó thưa anh, là mặc dầu đảng Awami League họ nắm quyền từ hơn 15 năm qua và mặc dầu họ đàn áp bên cái phía đối lập, tức là cái bên phía Bangladesh Nationalist Party, cái đảng quốc gia của Bangladesh, nhưng mà cái phía đối lập họ vẫn hoạt động. Họ vẫn hoạt động và họ vẫn có những cái tiếng nói độc lập, cái truyền thông của họ vẫn có những cái cơ quan truyền thông độc lập, mặc dầu truyền thông độc lập trong thời gian qua cũng bị đàn áp rất nhiều. Cái tờ Pro Tham Alo hoặc là Daily Star, một số nhân viên của họ cũng bị quấy nhiễu và gặp rất nhiều khó khăn khi mà tường trình những cái bài viết mà mang tính cách khách quan độc lập nhưng mà phê phán chính phủ thì họ cũng gặp có nhiều khó khăn ở trong đó. Nhưng mà tuy nhiên về cái phía mà dân sự thì những cái hoạt động của sổ dân sự có thể nói là nó rất là đa dạng. Cho nên chính vì thế mà sinh viên ở trong những cái trường đại học họ hoạt động rất là mạnh mẽ. Họ có tiếng nói của nhiều cái những cái xu hướng khác nhau rất là nhiều và xu hướng độc lập nó cũng nhiều. Cho nên khi mà cái sự kiện từ cái đầu tháng 7 nó xảy ra đó, mới đầu thì sinh viên họ cũng chỉ muốn có một cái sự công bằng trong cái việc đối xử, trong cái việc mà cái cơ hội để mà họ làm việc cho chính phủ nó phải được công bằng hơn. Tuy nhiên đến cái ngày giữa tháng 7 đó đã đi đó, thì khi mà có một số những sinh viên hoàn toàn không có bạo động gì hết mà họ bị bắn chết như vậy đó, nó làm cho sinh viên họ rất là phẫn nộ và họ nghĩ rằng là đây là một cái, nếu mà họ không đấu tranh thì cuối cùng là tất cả nó không có ý nghĩa gì đối với là họ cả, tại vì những cái gì mà họ đấu tranh cho cái quyền bình đẳng nó đã bị chập nát như thế thì họ phải quyết tâm đấu tranh thôi. Mặc dù họ đã bị đàn áp nhưng mà từ khi mà có những cái sự đổ máu như vậy đó, nhất là sinh viên mà hoàn toàn vô tội mà bị bắn, thì cái đó nó làm cho cái sự phẫn nộ nó tăng lên và cuối cùng họ đã quyết tâm bất chấp tất cả mọi cái rủi ro của họ nó như thế nào và trong cái cuộc đấu tranh từ giữa tháng 7, từ đầu tháng 7 tới giữa tháng 7 thì nó ổn hòa, nhưng mà giữa tháng 7 tới cuối tháng 7 đó là nó hoàn toàn họ nghĩ rằng là họ phải đấu tranh và phải quyết tâm thôi, và cuối cùng là đưa đến hơn 200 người chết, trong đó rất nhiều sinh viên và cũng có rất nhiều dân thường nữa. Thì cái người dân thường, có những người mà họ chỉ đi ngang qua đường thôi mà họ bị bắn chết như vậy, làm cho người dân họ cảm thấy rằng là cảnh sát họ đã đối xử giống như là khi mà dùng bạo lực để mà đàn áp, họ không có coi tính mạng, cái mạng sống của người dân hay là của sinh viên nó ra gì hết. Và chính vì cái sự mà đổ máu, chính vì cái sự chết của những người vô tội như vậy đó, đã làm cho bao nhiêu người dân của nhiều thành phần khác nhau họ tham gia vào cái cuộc xuống đường này, và họ tham gia vào cái cuộc mà họ nghĩ rằng là phải yêu cầu cái chính quyền này phải từ chức thôi. Cho nên cái sự quyết tâm nó càng ngày nó càng cao độ. Và cho đến đầu tháng, cho đến ngày Chủ nhật 4 tháng 8, họ cũng chủ trương là có một cái cuộc biểu tình ôn hòa yêu cầu cái chính quyền Hsina từ chức thôi. Nhưng mà rồi cái ngày đó cũng đưa đến cả gần 100 người, tức là 94-95 người bị giết, bị chết, trong đó có mười mấy người cảnh sát. Thì cái đó là một cái mà họ không có quan nhiều trong cái chuyện đó nữa. Họ nghĩ rằng đây là chỉ là một là mình phải sống cho nó đúng cái nhân cách của mình và cái nhân quyền của mình được tôn trọng. Chứ còn nếu mà mình tiếp tục như vậy thì cái cuộc đời của mình và tất cả mọi người khác và tương lai của mình nó sẽ cứ bị tù dập như vậy mãi thì họ không có chịu được. Cho nên nói chung là cái thành phần thanh niên sinh viên họ rất là quyết tâm, và vì họ đã có một cái những cái hoạt động rất là mạnh mẽ ở trong trường đại học ở khắp nơi trên Bangladesh như vậy đó, nó rất là đa dạng và đa nguyên, nó rất là khác Việt Nam.
Cái cuộc thay đổi về mặt chính trị như thế thì liệu nó có thành công hay không, sẽ dẫn tới đâu, ông có thể thấy là cái viễn kiến của nó sẽ như thế nào với Bangladesh trong cái thời gian ngắn và trung hạn tới đây ạ?
Tôi thấy một phần thì tôi cũng lạc quan, nhưng mà phần khác cũng bi quan đó anh. Nói thật là như vậy. Cái lạc quan đó là như thế này, là tôi nghĩ rằng là thứ nhất là đang cái chính quyền lâm thời hiện nay đang đứng dưới cái sự lãnh đạo của ông Muhammad Yunus, là một người có uy tín và có cái tâm, có tầm, thì hy vọng ông có thể làm việc được với lại mọi thành phần trong cái đất nước này để làm sao lèo lái cái đất nước này qua cái giai đoạn mà nó rất là bất định hiện nay đó. Thì để mà làm được cái chuyện đó, đó thì phải rất là khéo léo. Không đó, tôi e rằng cái phần mà gọi rằng là bi quan của tôi là tôi sợ nó trở thành một cái cuộc mà nội chiến. Nhiều người cũng lo ngại về cái chuyện đó lắm. Tại vì cái thành phần mà thuộc cái chính quyền cũ đó, tức là ủng hộ cho bà Hsina đó, thành phần đó hiện nay rất là nhiều, có thể nói là cả hàng triệu triệu người. Và cái thành phần mà chống lại bà hiện nay nó cũng là rất là nhiều, có thể hàng triệu triệu người, từ những người thuộc nhiều thành phần khác nhau cho đến là sinh viên, cho đến người dân thường, cho đến những người mà đang nắm những cái chính quyền tại tỉnh thành rồi địa phương ở khắp nơi trên đất nước Bangladesh. Và có thể nói rằng là họ rất là chia rẽ, cho nên nếu mà không khéo mà lèo lái thì tôi e rằng nó có thể đưa đến những cái cuộc bạo động, bạo lực xảy ra, và nó có sự tàn sát nó xảy ra rồi đưa đến cái nội chiến nữa. Cho nên đó là những cái điều mà hiện nay chưa biết rõ nó như thế nào đó thưa anh. Nhưng mà phải nói rằng là có những cái sự kiện nó rất là quan tâm, khi mà một cái nước nó trải qua những cái giai đoạn như vậy đó thì nó có nhiều cái rủi ro lắm. Rủi ro thứ nhất là nếu mà những người lãnh đạo không khéo thì không có những cái nguyên tắc, không có những cái giá trị để mà bảo vệ, và nhất là nếu mà chỉ nghĩ đến cái chuyện trả thù thôi, chỉ nghĩ đến cái chuyện là làm sao hiện nay phải đưa bà Hsina về lại nước để mà kết án bà chẳng hạn. Nếu mà cái mục tiêu như vậy nó sẽ đưa vào một cái tình huống mà tôi không biết rằng là khi nào mới có thể giải quyết được cái chuyện của đất nước này. Cho nên với cái nhìn của tôi đó là hiện nay cái chính quyền tạm thời phải nên tập trung vào cái chuyện mà luật pháp và an toàn cho mọi người. Cái đó là cái thứ nhất. Thứ hai là tập trung vào để mà làm sao có được một cái cuộc bầu cử càng sớm càng tốt. Và cái cuộc bầu cử đó nó phải để cho mọi bên, tất cả những cái đảng phái đều có thể tham gia được hết. Đặc biệt là ngay cả đảng của Awami League cũng có thể tham dự được. Nhưng mà nó phải có một số những cái điều kiện như thế nào đó để cho mọi bên họ tham gia một cách tương đối tự do và bình đẳng với nhau. Thì như thế thì nó mới có cái sự hòa hợp. Còn không á, là nếu mà mình chỉ nghiêng về một phía bên này hoặc là nghiêng về phía bên kia đó, mà lèo lái nó không khéo đó, thì nó sẽ đi đến những cái tình huống mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ trở thành cái sự hỗn loạn và bạo động. Đó là những cái điều quan ngại của tôi đó, thưa anh.
Thưa ông, cái sự lựa chọn giữa một bên là cứ chấp nhận để giữ nguyên một cái trật tự cũ mà trong đó nó có thể là nó thiếu hoặc là nó không có dân chủ, bị đàn áp, có thể là một chế độ chuyên chính, chuyên chế vân vân, giữa một bên là có cái sự cải tổ hướng tới cái tự do dân chủ hóa, nhưng mà cái giá của nó tạm thời có thể là một cái sự bất ổn định nào đó, thậm chí là có những cái cuộc đàn áp bạo lực vân vân này đó, nhưng mà cái tương lai của nó thì có thể nó thay đổi được, hứa hẹn cho lâu dài, bền vững cho con cháu vân vân ấy, thì nó có thể như thế nào? Thì cái ý kiến của ông thì ra sao về cái vấn đề đó, cái sự lựa chọn này ạ?
Vâng, thì mình cũng thường xuyên nghe được những cái quan điểm rằng là vấn đề ổn định là trên hết, không muốn có những cái sự xáo trộn. Thì phần lớn những người mà nắm quyền trong tay họ đều muốn như vậy hết, họ không muốn có sự thay đổi nào hết đó, thưa anh. Họ không muốn là họ phải nhường quyền lại cho ai hết. Thì cho nên là khi mình nghe những cái luận điệu như vậy đó, mình hiểu được rằng nó đến từ cái phía mà đang nắm quyền thôi. Thành phần mà họ đang nắm quyền đó, ở những cái nước dân chủ thì nó khác, họ nắm quyền nhưng mà họ vẫn biết rằng đó, cái quyền lực nó nằm ở trong tay người dân và nó nằm trong cái lá phiếu của những người đi bầu. Nhưng mà đối với lại những cái nước mà nó không có dân chủ đó, thì quyền lực nó hoàn toàn nó nằm trong tay của những người của một cái thiểu số tự tung tự tác. Họ bất kể, bất chấp những cái suy nghĩ và cái ý kiến của người dân, và họ sẵn sàng chà đạp hết tất cả những ý kiến trái chiều đối với lại họ. Cho nên khi mà những cái luận điệu nó đi đến từ cái chuyện mà muốn ổn định đất nước là trên hết, thì đất nước nào cũng muốn ổn định, không ai muốn xáo trộn hết đó. Cái điều đó là cái điều chắc chắn. Nhưng mà ổn định rồi cuối cùng á, là những cái người dân họ không có được cái quyền nào hết, họ không có được tự do và cái nhân quyền bị chà đạp á, thì cái chuyện ổn định đó nó có nên hay là không, thì tôi nghĩ rằng là cái câu đó nên để cho mỗi người công dân ở trong đất nước đó họ tự suy nghĩ lấy, và có lẽ là họ tự quyết định lấy cái tương lai của họ thôi.
Vâng, thế và cái câu hỏi cuối cùng, thưa ông, tức là cũng có người ta nói rằng là cái điều hết sức là quan trọng đó là muốn cái gì thì sẽ có thể là sẽ hướng tới cái đó, còn nếu anh không muốn thì sẽ rất là khó khăn. Điểm thứ hai nữa, nhận thức được những cái quyền của mình cũng rất là quan trọng. Nếu mà anh không nhận thức được hết những cái quyền của mình thì có thể anh sẽ bị lạm dụng. Thế thì qua cái câu chuyện của Bangladesh, mặc dù là còn phải theo dõi nữa, thì theo ông thì có cái bài học gì có ý nghĩa nhất, quan trọng nhất đối với trong vùng nói chung và đặc biệt là đối với Việt Nam nói riêng, có liên quan đến cái vấn đề về cái dân chủ hóa đất nước, nếu như thực sự mà có cái nguyện vọng đó, có cái nhu cầu đó ở trong xã hội, cộng đồng và nhân dân đất nước, thưa ông?
Vâng, nếu mà mình muốn một cái gì đó nhiều lắm đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà nó mang một ý nghĩa thiêng liêng đối với lại mình, ví dụ như những cái giá trị hoặc là những cái quyền tự do để mà được nói, để mà sống, để được sống có nhân phẩm đó, thì tôi nghĩ khi mà người nhiều người có thể nói rằng đa số mà muốn được như vậy á, thì cuối cùng nó sẽ được thực hiện thôi, hiện thực thôi. Thì cái điều đó rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng là người dân Bangladesh và đặc biệt là sinh viên, họ mong muốn cái chuyện đó từ bao lâu nay. Bao nhiêu những cái thành phần trong Bangladesh họ cũng muốn có được một cái chính quyền mà họ thật sự rằng là họ tin tưởng, chính quyền mà thật sự lo cho người dân. Chứ trong có nhiều cái cuộc mà phỏng vấn của truyền thông đối với lại cái người Bangladesh bình thường đó, không có đứng về phía của BNP, tức là Bangladesh Nationalist Party, hoặc là Bangladesh Awami League, không đứng về phía nào, thì phần lớn người dân họ chỉ muốn rằng là họ chỉ muốn có một cái chính quyền mà thật sự lo cho người dân thôi. You know, họ không có thành vấn đề là ai đang nắm quyền hết trơn á, nhưng mà chính quyền đó khi mà lên á là phải lo cho người dân là họ thấy tốt rồi. Nhưng mà trong cái lịch sử của Bangladesh á, chính quyền nào lên cuối cùng cũng thâu tóm quyền lực trong tay, rồi cứ nghĩ đến cái chuyện đó là chính trị hóa những cơ quan công quyền, từ quân đội cho đến cảnh sát cho đến bao nhiêu cái cơ quan chính phủ khác. Cuối cùng là làm sao là người dân họ càng không có tiếng nói và họ càng bị chèn ép đủ thứ, và họ rất là bất mãn, và sinh viên họ cũng rất là bất mãn. Cho nên có thể nói rằng là trong đại đa số, tôi có thể nói rằng là như thế này, với sự hiểu biết của tôi đó, là đại đa số người dân ở trong mọi nước đó, là họ phần lớn có thể nói là 60-70% và hơn đó, họ chỉ đứng một cách trung lập, họ không có đứng về phía bên này hoặc phía bên kia, họ chỉ muốn là có một cái chính quyền mà nó liêm chính, nó minh bạch và nó có trách nhiệm, accountable cho những cái chuyện của họ làm. Nếu mà làm sai thì phải xin lỗi hoặc là phải thay đổi những cái nhân sự đó, họ chỉ muốn như vậy thôi. Nhưng mà trong thực tế đó là chính quyền nào lên, mà nhất là chính quyền ở những cái nước không có dân chủ, là họ cứ chỉ muốn nghĩ đến cái quyền lực và cứ duy trì cái quyền lực đó, cuối cùng cái nhiệm vụ của họ để mà phục vụ cho đất nước, để mà phát triển đất nước, để mà lo cho người dân á, thì lại không làm mà chỉ đi lo làm những cái chuyện mà củng cố quyền lực, thì cuối cùng người dân họ rất là bất mãn đó anh. Cho nên cái bài học ở đây đó, tôi nghĩ rằng là bà Hasina trong cái câu chuyện của Bangladesh, thì bà Hasina từ cái lúc ban đầu tôi vẫn tin rằng là cha bà là cái người sáng lập ra cái quốc gia là Bangladesh, và chính bà cũng, và ngay cả con bà hiện nay, con trai của bà có những cái mong ước để mà làm sao cho đất nước của Bangladesh nó phát triển, chứ không phải không, họ có những cái mong ước đó. Nhưng mà vì cái tình hình của Bangladesh, vì cái văn hóa chính trị có thể nói là khó mà có thể tôi đi sâu vào, có lẽ là trong một cái câu chuyện khác sẽ đi sâu vào trong một cái dịp khác đó thưa anh. Nhưng mà vì năm 1975 gia đình bà, hầu như toàn gia đình bà, chỉ có bà và em gái là thoát, tại vì không ở Bangladesh lúc đó. Cho nên là cả ba bà và mẹ và cả mấy anh chị em khác đều bị giết hết. Cho nên đó là cái nỗi niềm mà làm cho bà rất là lo sợ. Và bà cũng bị ám sát nhiều lần. Cho nên rằng là trong cái nỗi tâm khảm của bà lúc nào cũng lo sợ, sợ đến cái chuyện là sẽ có người muốn giết hại mình. Cho nên là một cái cách mà bà thường làm là củng cố quyền lực. Và một cái cách họ thường làm đối với lại những người đối kháng là triệt tiêu những người đối kháng, đàn áp họ, ngay cả không phải đảng đối lập thôi mà những người xuống đường biểu tình là họ đàn áp thôi. Mà trong khi đó họ đâu có nghĩ rằng những người mà nắm chính quyền như bà không có nghĩ rằng là người dân họ xuống đường họ biểu tình đó có phải là tại vì họ muốn phản đối, chống, muốn chống mình, mà chỉ vì là họ bất mãn với tất cả những gì đang xảy ra, từ kinh tế, chính trị cho đến bao nhiêu những cái vấn đề khác trong đất nước hiện nay, không có cố gắng giải quyết mà chỉ đi lo đến cái chuyện mà muốn giải tan hết tất cả những cái sự đối lập đó thôi. Cho nên chính vì thế mà tôi nghĩ những người mà đang nắm quyền trong cái bài học của Bangladesh á, chúng ta thấy được rằng là không có chính quyền nào mà có thể tồn tại mãi nếu mà tiếp tục dùng bạo lực để mà đàn áp những người khác. Cái đó nó trong lịch sử từ trước đến nay, và bây giờ mới thấy đây tại Bangladesh, mình thấy rằng là nó sẽ không có một cái chính quyền nào mà tồn tại với cái cách mà điều hành đất nước, quản trị đất nước như vậy được. Và chắc chắn rằng là khi mà có những cái sự đối xử như vậy thì sẽ có những cái sự đối kháng thôi, đó là cái điều hiển nhiên thôi. Thì tới một cái lúc nào đó khi mà người dân họ và nhiều cái thành phần khác nhau trong dân, trong đất nước đó mà họ cảm thấy quá đủ rồi đó, thì họ sẽ đứng lên và họ sẽ giành lấy cái quyền sống của họ và giành lấy cái quyền để mà điều hành đất nước và có cái tiếng nói giống như những người khác thôi, trong cái đất nước của họ thôi. Tôi nghĩ đó là cái bài học rất là quan trọng cho tất cả mọi thể chế. Dân chủ thì mình không có lo lắm, là tại vì nó đã qua một cái tiến trình đàng hoàng, minh bạch. Nhưng mà trong những nước độc tài thì chắc chắn trước sau gì mà nếu mà vẫn cứ dùng bạo lực để mà đàn áp, để mà cai trị, thì chắc chắn là sẽ gặp những cái sự nổi dậy của người dân thôi.
Vâng, thế tới đây chương trình Câu chuyện quốc tế của VOA Tiếng Việt và Quốc Phương chân thành cảm ơn ông Phạm Phú Khải đã nhận lời tham gia và đóng góp trao đổi trên quan điểm riêng của ông với chương trình. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Câu chuyện quốc tế sau.
Dạ, vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương và VOA đã cho tôi cái cơ hội chia sẻ thêm về cái đề tài này, và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình.